Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 11 tháng 5, năm 2021, thứ ba trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy ra đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy, về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi." Anh chị em thân mến, tiếp nối với những lời giáo huấn của Chúa Giêsu cũng như về lời hứa ban Thánh Thần mà chúng ta nghe trong tin mừng theo Thánh Gioan ngày hôm qua. Hôm nay, Thánh sử Gioan tiếp tục nói với chúng ta những lời trấn an của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của mình. Nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Đức Giêsu đã tiên lượng trước được khoảng trống trong tâm hồn của các tông đồ khi Đức Giêsu bỏ thế gian mà về cùng Cha. Chính vì vậy, Ngài đã trấn an các tông đồ và hứa ban Thánh Thần cho các ông để các ông can đảm thi hành sứ mạng của mình giữa lòng hội thánh. Quả thật, không có Thánh Thần, các ông không thể chu toàn được phận vụ rầm chứng cho Đức Kitô. Thời của Hội Thánh là thời của Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã viết lên những kiệt tác trong đời sống của Hội Thánh, ngang qua sứ mạng của các tông đồ. Và Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ mạng của mình giữa lòng Hội Thánh cho đến ngày Đức Kitô quang lâm. Chúng ta, những người Kitô hữu, cũng đã được đón nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội, và nhất là khi chúng ta đón nhận bí tích thêm sức. Chúng ta trở thành những chiến sĩ của Đức Kitô với tác động của Thánh Thần. Chúng ta hăng say lên đường để làm chứng cho Chúa Kitô. Chắc chắn lời hứa của Đức Kitô ban Thánh Thần sẽ thành sự. Quả vậy, trong biến cố ngũ tuần, chúng ta nhận thấy sức mạnh của Thánh Thần đổ tràn trên hội thánh sơ khai, đổ tràn trên các môn đệ, để các ông tung cửa ra đi loan báo tin mừng về Đấng Phục Sinh. Các ông can đảm đón nhận đòn roi, can đảm đón nhận thách đố, can đảm hy sinh cả mạng sống của mình. Tất cả những điều ấy đều được thực hiện dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta tha thiết cầu nguyện xin ơn Thánh Thần của Chúa như một lễ hiện xuống mới, tràn đầy trong hội thánh, tràn đầy trong mỗi gia đình, tràn đầy trong chính tâm hồn của chúng ta, để chính ngọn lửa thiêu đốt các tông đồ năm xưa, nay cũng thiêu đốt chúng ta, để chúng ta được mạnh mẽ mà can trường, sống và làm chứng cho đức tin chúng ta đã lãnh nhận. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với các tông đồ, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Chúa ra đi và Chúa hứa ban Đấng Bảo Trợ là chính Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Chúng con cũng tha thiết xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa để đốt cháy tâm hồn chúng con, đổ tràn những ân huệ thiêng liêng, giúp chúng con sống niềm vui tin mừng, giúp chúng con sống niềm vui đời chính tá, giúp chúng con chu toàn những phần vụ Chúa đã trao phó cho chúng con trong tư cách là con cái của Chúa, trong tư cách là môn đệ của Chúa. Amen.
Thần khi Chúa bao phủ đời con, nguồn sông mới tuôn tràn về ta. Và trời đã trên mỗi tư tình, muôn lòng mong trái tươi xuyên. Lửa Thánh Linh ta sao hiền lòng, lửa Thánh Linh xua tan lạnh đông, để trời ấm. Tiên mãi rực hoa,
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ mở lại các cuộc tiếp kiến chung trực diện từ ngày 12 tháng 5. Bắt đầu từ thứ Tư, ngày 12 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở lại các buổi tiếp kiến chung trực diện tại sân Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican, sau một thời gian dài tiến hành tại Thư viện Dinh Tông Tòa vì đại dịch. Các tín hữu đến tham dự buổi tiếp kiến chung tại đây không cần phải xin vé trước, và họ có thể vào khuôn viên cho đến khi khu vực này hết chỗ. Năm ngoái, sau thời kỳ giới nghiêm vì COVID-19, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha cũng diễn ra tại sân Damaso từ ngày 2 tháng 9, với sự tham dự của khoảng 500 tín hữu. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, từ ngày 4 tháng 11, các bộ lây nhiễm tái gia tăng, nên các buổi tiếp kiến chung trở lại dạng trực tuyến trong Thư viện Dinh Tông Tòa, chỉ có sự hiện diện của 8 linh mục hồng dịch viên và 2 chức sắc thuộc phủ giáo hoàng cùng với nhân viên thu hình. Trong thời gian gần đây, số ca nhiễm COVID-19 tại Italia giảm sút đáng kể, đồng thời với chiến dịch chích vaccine ngừa COVID-19 do chính phủ phát động mạnh mẽ, nên dần dần các hoạt động tại nước này được mở lại, tuy vẫn còn một số hạn chế, như giới nghiêm ban tối từ 10 giờ đến 5 giờ sáng, và các thực khách chỉ được ăn ở bên ngoài quán. Các bảo tàng viện được mở lại, trong đó có Bảo tàng viện Vatican từ ngày 3 tháng 5 vừa qua. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Liên huân hạt Thánh Hiền Phú Thọ mừng bồ mẹ. Anh chị em Đa Minh là bài giảng nối dài mà cha Thánh Đa Minh muốn để lại cho hậu thế. Bài giảng ấy trong cuộc đời của Ngài là chính mỗi người chúng ta. Đó là lời chia sẻ của linh mục Gioan Battista Nguyễn Khắc Duy trong thánh lễ mừng Thánh Giuse Hiền, linh mục tử đạo, bồ mẹ Liên huân Thánh Hiền hạt Phú Thọ, được cử hành tại nhà thờ Hòa Hưng vào lúc 17:30 thứ Bảy ngày 8 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, các đoàn viên đã quy tụ trong nhà thờ để dâng giờ kính phụng vụ ban chiều. Thánh lễ do linh mục Giuse Phạm Bá Lãm, hạt trưởng Phú Thọ, chánh xứ Hòa Hưng chủ tế. Cùng đồng tế trong thánh lễ có linh mục Gioan Battista Nguyễn Khắc Duy, đặc trách huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận, linh mục Bình Sơn Nguyễn Thành Tín, phụ trách giới trẻ Đa Minh, linh mục Gioan Vianney Nguyễn Phú Lợi, dòng máu châu báu Chúa Kitô, linh mục Francisco Chu Gia Nghĩa, linh mục phụ tá giáo xứ Hòa Hưng. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài anh chị em trong huynh đoàn giáo dân Đa Minh trong hẹp Phú Thọ, còn có các nữ tu dòng Mân Côi, các vị đại diện ban điều hành huynh đoàn giáo dân Đa Minh Tổng giáo phận Sài Gòn, các vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ, cùng đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ Hòa Hưng. Trong bài giảng thánh lễ, linh mục Gioan Battista Nguyễn Khắc Duy đã đề cập đến ý tưởng của cha bề trên tổng quyền Timoner khi ngài khám phá ra rằng chính anh chị em Đa Minh là bài giảng nối dài mà cha Thánh Đa Minh muốn để lại cho hậu thế. Bài giảng ấy trong cuộc đời của ngài chính là mỗi người chúng ta, và ngài mời gọi mỗi người chúng ta biết chọn bài giảng trong cuộc đời của mình để loan báo tin mừng. Cha bề trên tổng quyền đã ví von, bài giảng được ghép lại từ nhiều ý tưởng để thành bản văn. Trong bản văn ấy, anh chị em huynh đoàn giáo dân Đa Minh là những người sống theo linh hướng, thích ứng với linh đạo Đà Minh giữa đời. Mỗi chúng ta trong bản văn đó có thể chỉ là một chú giải hoặc dấu chấm dấu phẩy, nhưng dù là gì thì nó vẫn có ích, bởi vì những chú giải đó giải thích cho những điều mà người ta chưa hiểu rõ khi đọc bản văn chính, để diễn tả tròn đầy và rõ nét nhất về Đức Giêsu Kitô, nơi cuộc đời của mỗi người Đà Minh chúng ta. Trước khi kết thúc thánh lễ, bà Maria Vũ Thị Nghe đã thay mặt huynh đoàn Thánh Hiền tri ân các linh mục, hội đồng mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 18:30 cùng ngày, mọi người ra về trong tâm tình hân hoan và sẵn sàng sống chứng nhân tin mừng của Đức Kitô với mọi người chung quanh như vị thánh bổn mạng. tin Baghdad, Iraq. Tòa án tối cao Iraq đóng vụ kiện chống Đức Hồng Isako. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, Tòa hình sự tối cao của Iraq đã đóng lại vụ kiện chống Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, giáo chủ Công giáo Kande, vì những lý lẽ về nguyên đơn đưa ra để cáo buộc Đức Hồng Y bị tòa án nhìn nhận là gian dối và bất hợp pháp. Hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, đối tượng vụ kiện này là một khu đất thuộc tỉnh Basora ở miền nam Iraq. Theo tòa thượng phụ, một doanh nhân đã xin đầu tư vào khu này cách đây 5 năm, nhưng giáo hội bác bỏ đơn xin vì khu đất đó không phải là tài sản của giáo hội, nhưng thuộc một tư nhân người Saudi. Giáo hội cũng đã bác đơn xin một khu đất khác. Doanh nhân ấy sau đó đã cáo buộc Đức Hồng Isako là gian lận và chuyển nhượng bất động sản một cách bất hợp pháp. Đức Hồng Isako đã phủ nhận tất cả những lời cáo buộc vu khống ấy. Những lời cáo buộc đó được phổ biến trên nhiều cơ quan truyền thông, dường như do một đảng phái chính trị chủ mưu. Đức Hồng Y xác minh rằng, tất cả các vụ chuyển nhượng tài sản đều phải được giáo hội liên hệ cho phép, cùng với sự chấp thuận của chính phủ Iraq và tòa thánh. Nhiều đại diện tôn giáo và chính trị, cũng như các tổ chức Kande ở Iraq và trên thế giới, đã bênh vực Đức Hồng Y Sako, và nay, đến phiên tối cao pháp viện Iraq, bác đơn kiện của phe nguyên đơn. Tin Tổng giáo phận Huế, thánh lễ tạ ơn và làm phép tượng đài kính thánh Giuse Thợ tại giáo xứ Sơn Thủy, A Lưới. Vào lúc 16 giờ thứ tư ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ thánh cả Giuse, giáo xứ Sơn Thủy, A Lưới, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự các nghi thức làm phép nhà nguyện mới, làm phép tượng đài thánh cả Giuse và chủ tế thánh lễ kính thánh cả Giuse lao động, là quan thầy của giáo xứ và cũng là quan thầy của giới gia trưởng trong giáo xứ. Cũng trong dịp này, Đức Tổng giám mục Giuse còn ban bí tích thánh thể cho 14 em thiếu nhi vỡ lòng của giáo xứ. Tham dự các nghi thức và đồng tế thánh lễ có sự hiện diện của cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, quý cha trong tòa Tổng giám mục Huế, cha bề trên Tổng quyền và quý cha dòng Thánh Tâm Huế, với sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân và đông đảo anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Trong lời huấn dụ cuối thánh lễ tạ ơn, với vai trò là vị chủ chăn của giáo hội địa phương, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhắc lại đôi nét về lịch sử của giáo xứ. Qua đó, ngài muốn nhấn mạnh, giáo xứ Sơn Thủy A Lưới luôn luôn tiến triển các tốt đẹp về mọi phương diện, bằng chứng là sau 47 năm, chúng ta có một giáo xứ với cơ sở khang trang sạch đẹp, nhất là việc tổ chức được các đoàn thể, ban ngành, để chúng ta có một giáo xứ giống như đã kỳ cựu lâu năm. Tất cả đều là ơn Chúa và nhờ tình thương của Chúa. Đức Tổng giám mục Giuse cũng không quên nhắc nhở cho mỗi người con trong giáo xứ về tâm tình uống nước nhớ nguồn, tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sáng và dẫn dắt giáo xứ có được như ngày hôm nay. Cùng với lời tạ ơn và chúc mừng, Đức Tổng giám mục Giuse còn mời gọi mỗi giáo dân trong giáo xứ tiếp tục chung tay đưa giáo xứ mỗi ngày mỗi đi lên và phát triển. Để một ngày nào đó, giáo xứ Sơn Thủy A Lưới trở thành điểm hẹn cho tất cả những ai có tình thân ái, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, để nơi này thành nơi xuất phát cho các hoạt động bác ái, từ thiện và tình hiệp thông dưới sự bảo trợ và nâng đỡ của thánh cả Giuse. Tin Brusseller bị quốc, các giám mục Âu Châu sẵn sàng cộng tác với đặc phái viên về tự do tôn giáo. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comeche, chào mừng việc bổ nhiệm đặc phái viên mới của Liên hiệp này về tự do tôn giáo, và tuyên bố sẵn sàng cộng tác để thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo ngoài lãnh thổ của Liên hiệp. Ủy ban hành pháp của Liên hiệp Âu Châu đã bổ nhiệm ông Christos Stylianides, 63 tuổi, người đảo Síp, vào nhiệm vụ vừa nói, sau một thời gian khá lâu không chỉ định ai vào nhiệm vụ này. Ông từng là bộ trưởng, hay cũng gọi là ủy viên của Liên hiệp Âu Châu về viện trợ nhân đạo và quản lý những vụ khủng hoảng. Trong thông cáo công bố ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Holleri, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Comecia, nói rằng, chúng tôi cầu chúc ông Stylianides thành công với vai trò quan trọng là thăng tiến một quyền tự do cơ bản và là giá trị nòng cốt của Liên hiệp Âu Châu đang bị đe dọa tại nhiều nơi trên thế giới, và chúng tôi sẵn sàng cộng tác chặt chẽ với ông. Hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 5 vừa qua, ông Margaritis Kines, người Hy Lạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, đã thông báo việc bổ nhiệm ông Stylianides, đồng thời gửi đi một tweet nói rằng, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng đang bị tấn công tại nhiều nơi trên thế giới. Việc bổ nhiệm ông Stylianides chứng tỏ chúng tôi quyết tâm bảo vệ quyền của mọi tôn giáo và tín ngưỡng. Từ khi được thành lập hồi tháng 5 năm 2016, và mặc dù chỉ có sứ vụ và nguồn tài chính giới hạn, đặc phái viên của Liên hiệp Âu Châu về tự do tôn giáo đã thi hành một công tác đáng kể đối phó với những hoàn cảnh tại nhiều nước, trong đó tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo bị đe dọa hoặc bị chà đạp nặng nề. Theo những thống kê gần đây, những giới hạn do các chính phủ hoặc những đố kỵ của xã hội đối với tôn giáo ngày càng gia tăng, và ngày nay, nhiều người sống trong lo sợ bị bắt hại và kỳ thị vì niềm tin của họ, dù họ là người có tôn giáo hay không tôn giáo. Tin Brasilia, Brazil. Các giám mục Amazon Brazil chống dự luật mở đường chiếm đất. Hơn 60 giám mục miền Amazon bên Brazil kêu gọi thượng viện nước này rút lại dự luật mở đường cho việc chiếm hữu bừa bãi đất đai. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, lá thư này được Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil trao cho ông Rodrigo Pacheco, Chủ tịch Thượng viện. Trong đó, các giám mục kêu gọi rút lại dự luật số 510/2021 về việc quản lý đất đai. Theo các giám mục miền Amazon, dự luật này sẽ làm gia tăng hiện tượng chiếm đất và phá rừng tại miền này. Lá thư có đoạn viết, thật là điều ngạc nhiên đối với chúng tôi, các giám mục miền Amazon Brazil và toàn thể xã hội, vì dự luật 510/2021 thay đổi quy luật về đất đai đối với các tài sản công của nhà nước, được đưa vào chương trình nghị sự của Thượng viện Liên bang trong tuần lễ tới đây. Theo các ý kiến thế giá, đây là một đề nghị sao chép lại đề nghị đã được đệ trình hồi năm 2009 và đã bị các giám mục Brazil bấy giờ nhận xét là có hại. Theo một văn kiện của Giáo hoàng Đại học Công giáo Rio de Janeiro, dự luật thay đổi việc nhắc đến quyền sở hữu của các thổ dân bản xứ đối với đất đai của họ, làm cho những đòi hỏi trở nên quyền chuyển hơn để được hợp thức hóa. Nới rộng thủ tục được đơn giản hóa về quyền sở hữu cho tới 2.500 hecta và làm suy yếu việc bảo vệ môi trường. Dự luật 510/2021 thay đổi các quy luật về sự tự hữu đất đai liên bang đã phá hủy rừng một cách bất hợp pháp, sẽ có ảnh hưởng lớn tại miền Amazon, nơi tập trung các khu vực này. Các giám mục cũng tố giác rằng, tất cả những gì vừa nói xảy ra vài ngày sau những lời tuyên bố của chính phủ liên bang Brazil tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do chính phủ Mỹ triệu tập trước sự hiện diện của hàng chục vị lãnh đạo thế giới về chủ ý của chính phủ Brazil bảo tồn miền Amazon. Trong khi các đôi mắt của thế giới đang quan sát chính sách bảo vệ môi trường của Brazil, thì chúng ta lại gặp nguy cơ thông qua luật đi ngược lại các dự án bảo vệ và duy trì môi trường. Văn kiện của các giám mục Brazil miền Amazon nhắc lại rằng, các cuộc chiếm đất đã tạo nên 1/3 những vụ phá rừng ở Brazil và tạo nên những vụ bạo hành, và dự luật liên quan đến tài sản công lẽ ra phải được giao cho các lãnh vực tư nhân. Cũng vì những lý do đó, các giám mục tái yêu cầu thu hồi dự luật. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Marco. Đây là đoạn bổ túc nói về những lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ và trao cho các ngài sứ mạng trong thời đại mới. Nhóm 11, tức là nhóm 12 đã thiếu đi ông Giuđa. Xem ra nhóm này đã có dấu hiệu suy giảm về con số. Nhưng trên phương diện tinh thần thì lại đang tràn đầy sức sống. Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng đi loan báo tin mừng. Danh từ tin mừng ở đây hàm chứa nội dung sứ điệp mà các tông đồ sẽ loan báo. Nó bao gồm sự kiện Đức Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa, đã loan báo nước trời, rồi bị bắt, bị đóng đinh vào thập giá, rồi phục sinh trong vinh quang. Tất cả những điều đó được gói trọn trong hai chữ tin mừng. Thuật ngữ của Tân Ước gọi đây là tin mừng tiên khởi hay kerygma. Theo chỉ thị của Đức Giêsu, tin mừng này phải được loan báo cho mọi loài thọ tạo, có nghĩa là vương quyền của Đức Giêsu phục sinh phải được loan báo đến tận cùng trái đất, đến muôn loài trong hoàn vũ. Bài tin mừng cũng nói về phép rửa. Tin và đón nhận tin mừng đồng nghĩa với việc đón nhận phép rửa. Tự nó, danh từ phép rửa gợi lên một điều mới mẻ. Ở đây sách thánh nói, đón nhận phép rửa là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ. Bài tin mừng cũng nhắc đến những dấu lạ kèm theo việc tin và đón nhận. Thường thì, làm phép lạ là đặc quyền của các môn đệ, nhưng ở đây dấu lạ được thể hiện cách phổ quát cho tất cả những ai tin. Qua đó, dấu lạ xác nhận quyền tối thượng của Đức Kitô như là Chúa Tể của muôn vật muôn loài. Xưa nay chúng ta thường có cách hiểu sai về việc thăng thiên của Đức Giêsu. Ngày xưa, không chỉ riêng người Do Thái mà nhiều dân tộc đều có vũ trụ quan giống nhau, nghĩa là trời tròn, đất vuông, hay trái đất bằng phẳng và phía trên là vòm trời, và ở trên 9 tầng mây là nơi Thiên Chúa ngự trị. Trong sách Các Vua quyển thứ 2 cũng kể về việc ngôn sứ Elia được rước lên trời. Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về vũ trụ đã khác xa rất nhiều. Nếu chúng ta bảo rằng lên trời là hướng thẳng lên phía trên, thì các nhà du hành vũ trụ sẽ cười và cho rằng chúng ta còn quá ngây ngô. Trong vũ trụ bao la này, chẳng còn có khái niệm bên trên hay bên dưới. Chúng ta cũng đã từng hiểu lầm rằng, ngay sau khi sống lại, Đức Giêsu đã quanh quẩn một cách vô hình đâu đó để chờ cho đến ngày thăng thiên hôm nay. Thực ra, người đã vào trong vinh quang của Chúa Cha ngay sau cuộc vượt qua Khải Hoàn. Diễn ngữ Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa là cách diễn tả người được trao phó toàn quyền trên trời dưới đất, người nắm giữ quyền bính của một vị Thiên Chúa thực sự. Như vậy, sự kiện thăng thiên phải được hiểu như là một nghi thức từ biệt mang tính khả giác với các môn đệ. Còn sự thật thì, đó là biến cố diễn tả một sự hiện diện mới của Đức Giêsu bên cạnh các môn đệ. Tuy nhiên, cách thức hiện diện của người vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Người đã vượt ra ngoài quan niệm về không gian và thời gian của chúng ta. Nói như sách giáo lý thì người ở khắp mọi nơi. Đó chính là vinh quang mà người đã nhận được sau khi vượt qua cái chết và bước vào cõi sống bất diệt. Đức Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ phải loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Phải chăng tác giả muốn nói tất cả cây cối, hoa cỏ và thú vật đều có thể nghe và đón nhận tin mừng? Chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma rằng: muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Rõ ràng, Thánh Phaolô đã đưa chúng ta đến một cái nhìn rộng hơn về vũ trụ và về ơn cứu độ. Đức Giêsu cứu chuộc không chỉ nhân loại, mà còn phục hồi toàn thể vũ trụ vạn vật. Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta nghe lời của sứ thần nói với các môn đệ Đức Giêsu rằng: hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời? Nhiều người trong chúng ta mắc phải bệnh ngủ quên trên chiến thắng. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Có thể các ông còn đang ngỡ ngàng về sứ mạng mà Đức Giêsu vừa trao, hoặc còn đang băn khoăn trước lời hứa về sự hiện diện của Thầy mình sẽ như thế nào. Nhưng sứ thần nhắc các ông hãy trở về với cuộc sống, trở lại với hiện tại của đời thường. Sao còn đứng nhìn trời cũng có nghĩa là sao còn mải mê với những thực tại xa vời. Là Kitô hữu không có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi xã hội loài người. Trái lại, giáo hội mời gọi chúng ta phải dấn thân nhiều hơn vào trong chính cộng đồng mình đang sống, để khơi dậy những giá trị nhân văn, làm sáng lên những giá trị Kitô giáo như tự do, bình đẳng, nhân ái, công bằng. Liệu chúng ta còn lưu tâm đến sứ mạng được Thiên Chúa trao phó cho mình không? Quả thật, sứ mạng ấy mời gọi mỗi người phải can đảm dấn thân ra khỏi chính mình, khỏi điều kiện an toàn mình đang có, để đến với mọi người bất kể chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Ra đi cũng chính là quên mình, chấp nhận sẵn sàng bị tổn thương, bị vùi dập, có thể bị hiểu lầm và thậm chí bị loại trừ. Nhưng chính khi ấy, chúng ta đang làm chứng về một giáo hội đặt sức mạnh và nền tảng của mình nơi Đức Kitô phục sinh, đấng đã bị đóng đinh vào thập giá nhưng nay người hằng sống. Xin cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận và ý thức rõ ràng về ơn gọi và sứ mạng của mình, đang khi sống giữa đời, giữa những vất vả của công việc hàng ngày, giữa những đấu tranh chống lại sức cám dỗ của giả dối sai lầm, của tham lam và hiềm khích, của ganh tị và ghen ghét. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Yêu như Chúa Kitô yêu nghĩa là đặt mình phục vụ anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng ở lầu 3 trong dinh tông tòa với khoảng 1.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 5 vừa qua. Trong lời chào thăm, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về cuộc xung đột tại Israel trong những ngày này, vụ khủng bố chống một trường nữ học sinh ở Afghanistan và bạo lực tại Colombia. Hàng trăm tín hữu Colombia mang những cờ lớn quốc gia của họ hiện diện tại quảng trường. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ sáu phục sinh năm B, và Ngài giải thích lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy ở lại trong Chúa để có thể mang lại nhiều hoa trái. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, dopo aver paragonato se stesso alla vite e noi ai tralci, spiega qual è il frutto che portano coloro che rimangono uniti a Lui. Questo frutto è l'amore.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng Chủ nhật này, sau khi ví mình với thân cây nho và chúng ta là ngành, Chúa Giêsu giải thích đâu là hoa trái mà những người kết hợp với Ngài mang lại. Hoa trái ấy chính là tình yêu. Chúa lặp lại động từ chủ yếu là ở lại. Chúa mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, để niềm vui của Ngài ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Chúng ta tự hỏi, đâu là tình yêu? Trong đó, Chúa Giêsu bảo chúng ta ở lại để được niềm vui của Ngài. Đó là tình yêu có nguồn gốc từ Chúa Cha, vì Thiên Chúa là tình yêu. Như một dòng sông chảy trong Chúa Con Giêsu và qua Ngài, chảy đến chúng ta là các tụ tạo của Ngài. Thật vậy, Chúa nói, như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng là tình yêu của Chúa Cha yêu thương Ngài, tình yêu thành khiết, vô điều kiện, nhưng không. Khi ban tình yêu ấy cho chúng ta, Chúa Giêsu đối xử với chúng ta như những người bạn, làm cho chúng ta được biết Chúa Cha và cho chúng ta được can dự vào cùng sứ mạng của Ngài để mang lại sự sống cho thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng làm sao để ở lại trong tình yêu ấy? Chúa Giêsu nói, nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, thì các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Các giới răn được Chúa Giêsu tóm tắt trong một giới răn duy nhất là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Yêu như Chúa Kitô yêu có nghĩa là đặt mình phục vụ anh chị em như Ngài đã làm khi rửa chân cho các môn đệ. Có nghĩa là ra khỏi mình, rời khỏi những an ninh phàm nhân, những tiện nghi thoải mái để cởi mở đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu nhất. Nó có nghĩa là đặt mình trong thái độ sẵn sàng với con người và những gì chúng ta có. Điều này có nghĩa là yêu thương không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Yêu như Chúa Kitô có nghĩa là phủ nhận những thứ tình yêu khác mà thế giới đề nghị cho chúng ta. Yêu vì tiền bạc, vì thành công, vì quyền lực. Những con đường đó lường gạt, làm cho chúng ta xa lìa tình yêu Chúa và làm cho chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, tự yêu mình và hống hách. Và sự hống hách dẫn tới sự thoái hóa của tình yêu, lạm dụng người khác, làm cho người mình yêu bị đau khổ. Tôi nghĩ đến tình yêu bệnh hoạn biến thành hung bạo và bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của tệ nạn này mỗi ngày. Đó không phải là tình yêu. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, có nghĩa là quý chuộng người ở cạnh chúng ta và tôn trọng tự do của họ, yêu thương họ như con người của họ, một cách nhưng không. Xét cho cùng, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, không phải ở trong những ý tưởng của chúng ta, không phải ở trong việc tôn thờ chính mình, nhưng đi ra ngoài tham vọng, muốn kiểm soát và quản trị người khác. Trái lại, tín nhiệm và hiến thân cho tha nhân. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, sự ở lại trong tình yêu của Chúa dẫn chúng ta đến đâu? Chính Chúa Giêsu đã nói điều này, để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được tràn đầy. Niềm vui mà Chúa sở hữu vì Ngài hoàn toàn ở trong sự hiệp thông với Chúa Cha, Ngài cũng muốn ở lại trong chúng ta khi chúng ta kết hiệp với Ngài. Niềm vui vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương dù những bất trung của chúng ta làm cho chúng ta đương đầu trong đức tin với những thử thách của cuộc sống, làm cho chúng ta trải qua cuộc khủng hoảng để trở nên tốt đẹp hơn. Làm chứng nhân đích thực của Chúa, thể tại sống niềm vui ấy, vì niềm vui là đặc tính của Kitô hữu.
E nel vivere questa gioia che consiste il nostro essere veri testimoni, perché la gioia è il segno distintivo del vero cristiano. Il vero cristiano non è triste, sempre ha quella gioia dentro, anche nei momenti brutti. Ci aiuti la Vergine Maria a rimanere nell'amore di Gesù e a crescere nell'amore verso tutti, testimoniando la gioia del Signore risorto.
Xin mẹ Maria giúp chúng con ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu và tăng trưởng trong tình yêu thương đối với tất cả mọi người bằng cách làm chứng về niềm vui của Chúa phục sinh. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letale, alleluia.
Quiaque meruisti portare, alleluia.
Resurrexi sic udixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Laude Letale, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexi Dominus vere, alleluia.
Deus qui per resurrezione in Fili Tui Domini Nostri, Jesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus laudi a vite, per Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luta Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et docto nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì những cuộc xung đột giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại Jerusalem. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt lo âu theo dõi các biến cố tại Jerusalem. Tôi cầu nguyện để thành này trở thành nơi gặp gỡ, chứ không phải là nơi đụng độ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy tìm kiếm những giải pháp đồng thuận để căn tính đa tôn giáo của thành thánh được tôn trọng. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Hãy chấm dứt những cuộc đụng độ. Rồi Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ tấn công bằng bom tại trường nữ trung học Sayyed Ul Shuhada ở Kabul, thủ đô Afghanistan, làm cho 50 học sinh bị thiệt mạng do lực lượng Taliban chủ mưu. Nhóm Hồi giáo cực đoan này vốn chống lại việc giáo dục phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố xảy ra hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua tại Kabul, một hành động vô nhân đạo chống các nữ sinh trong lúc họ ra khỏi trường học. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi học sinh và gia đình của các em. Xin Chúa ban hòa bình cho Afghanistan. Rồi Đức Thánh Cha nói, tôi lo lắng theo dõi những căng thẳng và những cuộc đụng độ mạnh mẽ tại Colombia, làm cho nhiều người chết và bị thương. Có bao nhiêu người Colombia hiện diện tại đây? Chúng ta hãy cầu nguyện cho tổ quốc của anh chị em. Các vụ biểu tình chống chính phủ tại nước này đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 vừa qua, với các cuộc đàn áp của các lực lượng an ninh cảnh sát. Cho đến nay đã có hơn 25 thường dân bị thiệt mạng, một đại úy cảnh sát và 405 người bị thương, trong đó có 41 người là nhân viên công lực. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 5 này tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Agrigento ở miền nam Italia, cho thẩm phán điều tra Rosario Di Bantino bị mafia sát hại cách đây 31 năm, lúc ông mới được 38 tuổi. Ông là một vị tử đạo vì công lý và đức tin. Trong việc phục vụ cộng đoàn như một thẩm phán rất thanh liêm và không bao giờ để cho mình bị mua chuộc, ông đã cố gắng phân xử không phải để kết án, nhưng để chữa trị. Ông luôn đặt công việc của mình dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa. Vì thế, ông đã trở thành chứng nhân tin mừng cho đến cái chết anh dũng. Ước gì tấm gương của ông được nêu lên cho tất cả mọi người, đặc biệt các pháp quan, và là một khích lệ trở thành những người trung thành, lĩnh vực luật pháp và tự do. Sau hết, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và cảm ơn sự hiện diện của họ, và Ngài nhắc đến lễ các bà mẹ được mừng tại nhiều nước, và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chúc mừng các bà mẹ. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, và Ngài xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, tâm tin con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc mang con tim dịu hiền khi đến dương gian. Chúa hiến chọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa.
Để dạy bài học về sự an nhiên trong tâm hồn, Đức Phật kể cho các đệ tử nghe về thái độ của một người bà La Môn lo lắng sợ hãi như thế nào khi bị mất một con bò. Người này nói với Đức Phật rằng, thưa Thầy, nãy giờ Ngài ngồi thiền ở đây, có thấy con bò của tôi chạy ngang qua không? Đức Phật đáp, nãy giờ ta và các đệ tử ngồi thiền, không thấy con bò nào chạy ngang qua cả. Nghe vậy, người đàn ông tiếp tục đi tìm con bò trong hoang mang lo sợ. Đức Phật quay sang bên cạnh hỏi các đệ tử rằng, này các đệ tử, tại sao người đàn ông kia lại lo âu và sợ hãi như vậy? Các đệ tử trả lời, vì ông ấy mới bị mất con bò. Đức Phật lại hỏi tiếp, các anh có bị mất bò bao giờ chưa? Các đệ tử nhanh nhào đáp, thưa Thầy, chúng con không có con bò nào, thì lấy gì để mất? Đúng vậy, các anh chẳng có con bò nào để mất, nên các anh mới ngồi an nhiên tự tại dưới gốc cây bồ đề này như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, đồng tiền đi liền khúc ruột, khi bị mất của cải vật chất, người ta thường lo lắng tích góp. Của cải có một giá trị nhất định, thế nhưng nó chỉ là cái ở bên ngoài, không quyết định sự sống còn của bản thân ta. Để thoát khỏi sự ràng buộc với của cải vật chất, ta cần có thái độ thanh thoát, đừng để của cải điều khiển khiến ta trở thành kẻ nô lệ đáng thương. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng tham lam những gì thuộc về thế gian.
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Kho tàng của chúng ta chính là Thiên Chúa, người là cha giàu lòng thương xót. Hằng quảng đại ban cho chúng ta một kho tàng vô giá bất tận, đó chính là sự sống và tình yêu. Trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta được hiện hữu, được sống dồi dào sung mãn. Sự sống con người là biểu hiện của tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Sự sống ấy phát xuất từ Thiên Chúa Cha và được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Chúa Thánh Thần. Từ khởi nguyên, khi địa cầu còn là một khối hỗn mang, hơi thở Thánh Thần thả vào, sắp đặt, khiến mọi thứ trở nên trật tự hài hòa. Thiên Chúa chăm sóc con người bằng tấm lòng của vị mục tử nhân lành. Người lắng nghe tiếng lòng của từng con chiên, biết con nào đau yếu, buồn phiền. Người tìm kiếm những con chiên đi lạc, bảo vệ chiên khỏi sự tấn công của thú dữ. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu căn dặn các ông phải có thái độ thanh thoát với của cải. Hành trang của các ông là một cây gậy và đôi dép. Đức Giê-xu muốn các môn đệ ý thức rằng vật chất không phải cứu cánh của cuộc đời. Các ông phải sống nghèo triệt để, hầu hết lòng chu toàn sứ vụ Chúa trao. Hiểu rõ sự cùng khốn của đời mình, ý thức được cái vô thường của cõi nhân sinh, cái mong manh của phận người, người môn đệ mới tận tâm tận lực thi hành sứ vụ. Ai chỉ quanh quẩn kiếm tìm của cải vật chất, với những được mất, hơn thua hay tiếng khen chê ở đời, thì không thể phục vụ Chúa một cách đắc lực được. Con người ta ai cũng thích cuộc sống đầy đủ tiện nghi, giàu sang phú quý. Người ta thấy nghèo là một nỗi khổ, bởi vì họ không chịu được sự thiếu thốn của vật chất, sự dày vò của thể xác, sự dằn vặt của cái ý nghĩ vì bám vào danh lợi, vào hình thức hay sĩ diện của bản thân. Giá trị của cuộc sống không nằm ở việc có nhiều của cải vật chất, nhưng nằm ở sự phong phú và niềm an lạc trong tâm hồn. Khi ấy, chúng ta có được cái nhìn sáng suốt và trung thực về cuộc sống, khám phá ra vẻ đẹp và những điều vi diệu của tình thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã sống nghèo để trao cho chúng con sự giàu có của nước trời. Chúa đã sống nghèo để dạy chúng con bài học khiêm tốn phó thác. Chúa đã đến để phục vụ hơn là để được phục vụ. Xin giúp chúng con biết yêu mến và thực hành những bài học Chúa đã dạy, để đời sống chúng con trở nên nhân chứng sống động về vị Thiên Chúa nghèo khó, nhưng giàu tình yêu thương. Amen.
Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đêm tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường bế đắng vì tội tình, nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ xin xóa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc thôi.
là Chúa giáng hiền. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tìm đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong tìm đời con vui mãi không sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.